Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Muốn làm đại đức này phải thọ giới tỳ kheo, chứ là sa di sao đại đức được? Rồi chúng ta cứ nhìn lên những vị cao hơn chúng ta đó, ông thượng tọa đó, tín đồ đông rồi kia, mà bây giờ mình muốn làm thì ông là phải thọ giới tỳ kheo trước đây. Mà Đức Phật dạy chúng ta căn bản á, thọ giới, tu định và sao? Và học huệ. Học huệ thì trong ba cái huệ là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Thì cái văn huệ á, là cái nghe. Mà mình tu mà không nghe học Phật pháp á thì cũng không biết cái gì. Rồi cái suy tư của mình á không có dựa vào cái pháp, mà cái suy tư của mình á mình dựa vào đời không à, không có dựa vào cái pháp để mà tư duy, để mà nói chuyện đó. Cho nên á là Đức Phật dạy chúng ta đó là phải có sự đam mê, say mê cái thiền định á thì mới tu thiền định được. Mà khi mình có sự say mê rồi đó thì khi đó tâm ta đó mới phấn khởi đó. Mới phấn khởi, mới vượt qua cái đau chân. Mình ngồi lâu nó đau chân, mình phải vượt qua cái đau chân. Rồi đau lưng, mỏi cổ, những cái mà trở ngại đó thì mình vượt qua đó thì mình ngồi mới vô định được. Mà khi mình vô định rồi đó thì mình vượt qua cái trở ngại á, và những cái trở ngại đau chân nhức giò nó không còn trở ngại nữa. Mà khi mình vô thiền nữa, tâm mình an lạc rồi đó, có thể mình ngồi 2-3 tiếng đó, nó qua rất mau. Mà tới giờ xả thiền rồi mình không muốn xả nữa. Thì nói chung á là cái thân ngũ quẩn này nè dãy đầy nghiệp chướng, nhưng mà mình nếu thắng phục được nó, thắng phục được những cái trở ngại, những nghiệp chướng của ngũ quẩn á, thân ngũ quẩn á, thì mình tiến đến đạo đó rất rất cao. Cho nên có một vị tổ sư á, vị tổ sư này á đắc quả rồi, là tổ rồi, mà một hôm ngài trụ trì trong cái ngôi thiền viện rất là lớn bên Trung Hoa đó, thì quý vinh đại biết ngài sơ ý á, ngài đi sao mà ngài té gãy giò, cái giò của ngài bị gãy lìa, rạc lìa luôn. Ngài sơ ý, ngài té. Mà khi cái giò nó gãy rồi thì chư quý vị thấy nó rất là đau đớn. Mỗi lần mà ngài lên thiền đường á, ngài ngồi thiền cho đại chúng á, ngài kéo cái giò đau lên mà ngài xếp bằng, trời đau mà nó cái tiếng truyền đau á của ngũ quẩn á làm ngài chảy nước mắt á. Cho nên ngài cứ nương nương nó hoài, cho nên ngài không có ngồi kiết già được, không ngồi bán già được nữa. Cứ ngài ngồi một cái giò thì để chéo lên, mà cái giò gãy thì lại thầm với mà ngài đau đớn vậy đó, tiến trình của sự ngũ quẩn đó, đau đớn. Thì một hôm tới cái ngày nhập niết bàn, ngày nhập diệt á, thì ngài muốn là nhập niết diệt là phải ngồi đoan tỏ thân tướng đàng hoàng, kiết già cho thân tướng đàng hoàng. Thì ngài lên bồ đoàn, ngài kéo cái giò lên nó đau chảy nước mắt, cái ngài nói rằng á, bấy lâu nay ta chiều ngươi, ngươi đau ta chiều ngươi, cho nên ta không có áp bức ngươi mà bắt ngươi phải chiếc chân. Bây giờ là giây phút cuối cùng ngươi phải chiều ta. Nói xong này kéo cái giò gãy con này đó, ngài kéo lên để vô lòng, kéo hai chân kiết già xong, tên là nó đau nước mắt ngài chảy ra. Nhưng mà cái tiến trình tâm lý của ngài đó chỉ có tiến trình đau thôi, mà không có cái chủ thể đau trong đó, tức là không có cái ta đau trong đó, chỉ có tiến trình đau thôi chứ không có cái chủ thể đau trong đó. Cho nên ngài kéo lên đau có chảy nước mắt rồi cái bắt đầu cái nó quen rồi, nó qua cái cơn đau rồi, ngày nhập thiền, nhập định á, ngày thoát quá luôn. Thì qua câu chuyện đó, nếu mình làm chủ những cái nghiệp lực của ngũ quẩn, từ sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quốc thức quẩn á, thì chúng ta tiến đạo rất là mau. Thì một trong những cái ngủ nghỉ, một trong những cái đau đớn của thể xác á, cái đó nó cũng là cái sự trở ngại. Nếu mình không có sự say mê thiền định á, thì mình sẽ không vượt qua được những cái đau chân, đau lưng, những cái mà mỏi mệt á, thì mình sẽ không thấy được cái sự thú vị, đam mê trong sự ngồi thiền. Khi đó tâm ta mà phấn khởi đời đó thì cái đau chân không còn nữa, không cảm thấy đau nữa. Nhưng mà khi tâm ta hiểu rõ được cái tầm quan trọng của việc ta làm, nhất là chúng ta biết được từng giây từng phút tâm chúng ta khởi lên cái niệm gì, chúng ta biết đó, chúng ta nhận diện được con người chúng ta liền. Nhận diện được cái con người bản chất thật sự chúng ta, tâm này là tâm gì. Một cái tâm vị kỷ khởi lên, chúng ta biết tâm chúng ta đang khởi lên vị kỷ. Vị kỷ là một ác pháp, ác pháp này đang có trong tâm chúng ta. Mà nếu ác pháp này hiện khởi trong tâm chúng ta, ta không diệt trừ nó đó, thì nuôi dưỡng ác pháp đó, thì lâu ngày ác pháp này sẽ hại chúng ta. Hay vì tâm chúng ta chứa đầy những cái thiện pháp, mà bây giờ trong tâm chúng ta còn nhiều cái ác pháp, mà chỉ có thiền định tĩnh tâm, ta đối diện với ta đó, thì chúng ta mới thấy rõ được đó. Cho nên thưa chư huynh đệ, trong các pháp môn tu của nhà Phật đó ha, pháp môn thiền là khó tu nhất là vậy đó. Tại vì sao? Cái ngồi tu á, nó cô đơn, là cái là mình ngồi đối diện với chính mình, đó là thiền. Còn cái mà mình đi là tụng kinh này kia đó, những cái pháp đó thì đông vui. Còn cái mà tu thiền nó khó là cái mình ngồi đối diện với chính mình đó, cái đó mới là khó. Cái đó là cái cô đơn nhất. Mình ngồi đối diện với chính mình, ta với ta, để mà ta hiểu ta, ta hiểu rõ con người ta, con người ta xấu hay tốt, xấu nhiều hay xấu ít, tốt nhiều hay tốt ít, mấy phần tốt mấy phần xấu. Chúng ta hiểu được con người chúng ta, và khi hiểu rõ được con người chúng ta, bản chất thật sự của ta rồi á, thì ta tu rất là dễ. Cái chỗ này chơi huynh đệ kinh nghiệm điểm đó. Cho nên lúc bây giờ á, khi mình đi sâu vào thiền định rồi đó, thì mình sẽ thấy hứng thú mà tìm hiểu được chính tâm của mình. Thì thưa chư huynh đệ, lúc bây giờ á, còn gì hấp dẫn hơn? Mình hiểu, mình tìm hiểu tâm mình rõ ràng rất là hấp dẫn. Giống như giờ á, mình đọc một quyển sách hay là mình trò chuyện với người khác thì mình chỉ biết người đó thôi. Nhưng mà nếu ta có thể theo dõi tâm chúng ta từng phút á, lúc nó mà dấy niệm á, hay là lúc nó tĩnh lặng rồi lại dấy niệm rồi lại tĩnh lặng, thì đó là một việc hấp dẫn và lợi ích nhất mà ta có thể làm chính mình. Có nhiều khi mình hiểu mọi người thôi, mình nói chuyện người nào hiểu người đó thôi, nhưng mà con người mình không hiểu con người của mình, không hiểu con người mình ứng xử làm sao mà không biết ứng xử gì đúng hay sai, mình nói câu đó hay hay dở, mình suy nghĩ vậy không biết đúng hay sai. Con người mình hoàn toàn mù tịch, mà con người mình tiếp chuyện người khác thì mình rất sáng. Nhưng mà con người mình không hiểu gì chăng á, thì mà mình tu đâu phải là mình tu cho người khác, mà mình tu chính nội tâm của mình đó. Cho nên hỡi Phật sanh tiền á, có một lần á, vị tu sĩ là Mahamoggallana, vị tu sĩ này á, vị khất sĩ này mới đến sám hối với Đức Phật, và ông bạch với Phật rằng á, là ông nghiệp chướng rất là nặng. Mỗi khi mà ông ngồi thiền á, là ông ngủ gục hoài không có tỉnh, ngủ gục trong khi tọa thiền. Ông đến sám hối với Phật, thì Đức Phật mới dạy ông á, những cái phương pháp thắng phục buồn ngủ á. Là Đức Phật dạy khi mà con cảm thấy buồn ngủ á, thì hãy con mở mắt ra rồi đứng dậy. Tức là khi mình ngồi thiền á, mà mình cứ nhắm mắt về hoài là dễ buồn ngủ lắm. Cho nên cái phương pháp tọa thiền á, là kỹ nhất không có nhắm mắt, mà cũng không mở chừng chừng. Mình mở chừng chừng thì mình nhìn thấy cái sắc tướng bên ngoài, tâm nó dễ động. Cho nên cái ngồi thiền mà hay nhất không buồn ngủ là mình dòm xuống, ngay dòm xuống mình thấy rõ chóp mũi mình như nè. À, thì không nhắm không mở thì nó không bị hôn trầm, nó dấy khởi và tấn công. Còn huynh đệ ngồi thiền mà nhắm vậy là, nếu không phải là thiền sư á, là nhắm một hồi là nó hôn trầm ngủ gục kéo đến. Mà giờ mà ngồi thiền mà cứ mở mắt lao lao giờ ông này kia thôi thiền chứ, giờ người này kia ai ra ai vô biết hết trơn, thì vậy ngồi thiền chứ, phải không? Cái đó đâu phải là thiền, đó là tâm nó phóng con mắt mình là cửa sổ tâm hồn, mà nó nhìn ngoại cảnh mà cái chuyện gì xảy ra cũng biết ráo hết trơn à, thì nó phải là thiền. Cho nên thiền các vị tổ dạy là mình dòm ngay sống mũi mình nè đó, rồi đi vào cái đề mục. Thì Đức Phật dạy á, khi mà mình hôn trầm á, thì mới mở mắt ra, mở mắt nhìn thẳng quan sát vào cảnh để đánh thức tâm trở về trạng thái tỉnh sáng của nó. Còn không thì đứng dậy đi, xin phép đứng dậy đi, đi ra rửa mặt dương dai rồi đi tới lui cho nó tỉnh, cho cái hôn trầm nó qua tỉnh, rồi trở lại tiếp tục ngồi. Mặc dù mình ngồi trễ ngồi sao, nhưng mà 5 phút đáng 5 phút, 10 phút đáng 10 phút. Còn bây giờ mình ngồi cả tiếng đồng hồ mà không cả tiếng ngồi đó gục không thì không biết lợi gì đó. Cho nên Phật dạy ngài Mahamoggallana đó là ông sám hối với ngài, thì ngài dạy mỗi khi buồn ngủ thì con hãy mở mắt ra và đứng dậy đi đó. Nhưng mà ở đây á, là cái phương pháp mà Phật dạy đó, đó là những cái cách thức bên ngoài để mà chữa trị bệnh buồn ngủ thôi, cái thức bên ngoài thôi. Nhưng mà còn nhiều cách khác nữa để mà dẫn tâm đi theo cái hướng đã vạch. Ở đây là Đức Phật chỉ cái phương pháp bên ngoài là mở mắt ra, đứng dậy, rửa mặt, vân vân. Hay là có nhiều vị thiền sư á, cho cái những cái trang cuối á, cái gương mà vị thiền sư tu là các ngài tu là chiến đấu, là đôi khi ngài ngủ gục á, là ngài có cái dùi mà đóng sách này, mỗi lần ngủ gục cái ngài đâm cho bắp dế ngài một cái, nó đau quá ngài tỉnh luôn. Có những vị thiền sư là buồn ngủ quá lấy cái khăn nhúng nước rồi cái quấn vòng vòng trên đỉnh đầu, nước chảy vòng vòng này mà thắng được cơn buồn ngủ. Có vị thiền sư là lên trên những cây cổ thụ, có những cái ngán ba là các ngài ngồi trên đó đó, các ngài nói rồi đó, mày giỏi mày ngủ gục đi, mà hãy nó gục thì đó chứ tan xác đó. Hồi xưa các vị tổ sư hồi xưa là ta cũng chiến đấu với cái ma nghiệp này dữ lắm, chứ không phải chỉ có mình đâu, phải không? Cho nên cái cách mà Đức Phật dạy mở mắt ra đứng dậy khi buồn ngủ đó là một trong những cách bên ngoài thôi. Còn đi sâu vào cái thiền pháp á, thì có những cách thức á để mà dẫn tâm chúng ta đi đúng hướng là đã dạy đó, như là Đức Phật dạy về quán tưởng về cuộc đời là vô thường. Ví dụ như cuộc đời đã vô thường rồi mà mình không biết sống nay chết mai, cuộc đời vô thường, thì bây giờ mình cứ nặng trong cái nguồn nghĩ đó, mình quán về cái vô thường rồi á, thì mình tỉnh ngủ, quán cho sâu vô thường, quán đến sự chết bất ngờ đó, quán đến sự chết bất ngờ, cái sự chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thì đây là cái hồi tốt nhất á, mình quán về vô thường, quán về cái chết. Còn một cái quán thực tế thực tiễn hơn nữa đó, thí dụ bây giờ chứ huynh đệ ở nhà nếu không đi tu á, thì có gia đình có thúc thằng thê tử chối buộc, còn hôm nay mà mình quán tưởng, khi mình lên cái thiền đường mình ngồi thiền á, mình quán tưởng á là ba tháng hạ này mình được về nơi cái hạ trường trung tâm đây mà mình được cái hạ an cư đây á, đây là cơ hội tốt, đây là cơ hội tốt trong cuộc đời tu của chúng ta. Mà cơ hội tốt nhất á là chúng ta không lo cái ăn, tại vì có người ta nấu mình sẵn cho nè, sáng là ăn lương tâm rồi học, rồi cái gì trưa ăn ngọ, rồi chiều học hay là chiều tu, là chúng ta đây là cơ hội tốt nhất, chúng ta có được cái môi trường, là chúng ta có cái chỗ để chúng ta đầy đủ cái ăn, có nơi ở, tắm giặt, rồi có cái bệnh hoạn, bệnh là có bác sĩ đến, tức là nói chung là tất cả những cái thứ này không phải ai cũng có được đâu. Đức Phật dạy mình tất cả những cái thứ mà tiện nghi cho cái đời sống tu hành của mình á, có chỗ ở, chỗ ăn, chỗ mặc, bệnh hoạn có người săn sóc lo lắng cho mình á, tất cả thứ này không phải ai cũng có được đâu. Có nhiều người muốn mà cũng không được. Thì tất cả những cái đó, có cái chỗ ăn, chỗ ở, chỗ mặc, bệnh hoạn có người lo thuốc men á, đó là chúng tất cả những đó là kết quả của căn lành của ta nhiều đời nhiều kiếp, ngày hôm nay chúng ta mới có được. Có được đó, đó là phương cách giúp tâm chúng ta tăng thêm nghị lực. Ở đây không biết chư huynh đệ sao đó, tôi có những cái nhìn đó. Có kỳ đó tôi đi cúng dự một đám dỗ của một vị hòa thượng, ngoài những vị tăng mà chánh thức của sáu đoàn ra đó, thì tôi thấy có những tăng hồ lô thôi, không biết đoàn nào, cũng biết tới cái ngày đó là cũng đến dự, rồi lễ nghi không biết cái gì hết á, ăn bát không biết ăn sao, ăn múc cơm bát đưa, thay vì ta đưa giày nha, thì là múc ăn nó nhiễu nhão ở đâu mà tràn lại, rồi không có học hành cái gì hết á. Thì cái đó là gì? Cái đó cũng là đi tu, cũng là những gì đó cũng là đi tu đó, nhưng mà nói theo Phật dạy đó là không có đầy đủ căn lành để được ở trong một cái đoàn thể có sự truyền thừa tổ thầy đàng hoàng, y bát chân truyền tổ thầy, có trường có lớp, có môi trường để mình tu học đây. Thì như vậy thì các vị tổ sư nói rằng là những cái mà cái cơ hội tốt, cái môi trường tốt, có chỗ đủ ăn đủ mặc nơi ở, thân không bệnh hoạn á, thì không phải ai cũng được vậy đâu, mà chúng ta phải biết đó là kết quả của căn lành của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp chúng ta tạo ra. Mà hôm nay chúng ta có cơ hội này mà chúng ta bỏ qua thì chúng ta phụ chúng ta rồi. Cho nên chúng ta phải quán về vấn đề này. Mà khi chúng ta quán cho sâu rồi đó, thì chúng ta thấy hôm nay chúng ta được căn lành thế này, mà chúng ta lại hủy hoại căn lành của chúng ta đi, thì khi mà căn lành đã hủy hoại rồi á, thì chúng ta sẽ không có cơ hội, không đầy đủ duyên lành nữa để chúng ta gặp được cái cơ hội tốt, môi trường tốt hay đó. Thì nhờ cái quán tưởng đó mà tăng trưởng thêm cái nghị lực chúng ta. Chư huynh đệ đồng ý điểm này không? Đồng ý không? Chứ quên đệ về tư duy trong tài liệu tôi có biên soạn đó. Đây là cơ hội tốt của chúng ta đó, cho nên chính vì đó mà tôi tư duy mà tôi là cái thiền định là không đêm nào bỏ đó. Và Đức Phật á, Ngài so sánh cái hôn trầm á, giống như là cái ao hồ mà cái bùn á, đã nổi lên mặt, mà cái mặt hồ đầy bùn á, thì ta không thể sơ mặt vào, chỉ có bóng đen thôi. Một cái ao nước mà bùn nó nổi lên, làm sao nhìn vào thấy được nó. Thì cái tâm mà cái hôn trầm đó, ngủ nghỉ giật giờ hoài đó, thì giống như là cái mặt hồ đầy bùn. Thì trong cái trạng thái tranh tối tranh sáng giữa ngủ và thức, ta không thể có sự tỉnh thức. Cho nên một cái phương hướng rõ ràng đem lại cho ta cái nghị lực cần thiết á, là khi ta biết đường ta đi. Ví dụ mình đi đâu mình biết đường mình đi. Ví dụ giờ chư huynh đệ đang đi trên đường đó với mục đích là đến đâu, nhưng mà mình không biết đường mình, không biết cái đường mình đang đi là đường gì, và nơi ta đến á, là tới đâu. Ta không có cái nhận định, không có phương hướng, cho nên ta không có cái hăng hái để mà sánh bước. Tức là nói cho dễ hiểu á, nếu chúng ta sống ở đời hay chúng ta đi tu mà không có lý tưởng, không có mục đích á, thì giống như cuộc đời chúng ta nó cứ lông bông liêu biêu hoài không ra đâu. Mình phải có lý tưởng, có mục đích. Mà nói đến lý tưởng mục đích đó, thì Đức Phật chư tổ nói giống như là mình đi chợ. Bây giờ chư huynh đệ là cầm tiền đi vô chợ, mà vô chợ làm gì? Phải có mục đích chứ. À, tôi vô chợ tôi mua cái máy đó, hay là tôi mua cái gì đó, là có mục đích mà vô chợ kiếm cửa hàng đó mua xong mình về. Còn này mình cầm tiền vô chợ không biết vô làm gì, không có phương hướng, không có mục đích gì chăng á. Rồi bây giờ sao, rồi có tiền, sẵn có tiền nhiều quá hay mua bậy mua bạ, mua vậy trời ơi tôi đâu muốn mua thứ này, tôi vô chợ không biết mua vậy, thấy nó ngồ ngộ mua vậy thôi, nó phải uổng mất tiền không, phải không đó. Thì cái chỗ đó đó, cái ý đó đó, Đức Phật chư tổ cũng nói đó, khi mình sanh ra đời được làm người đây á, là cũng như mình đi vô chợ, mà mình có phước được làm người á, là mình có tiền. Nhưng mà khi mình được sanh ra làm người rồi, mình không biết làm gì hết. Ở ngoài đời người ta học hành, đeo đuổi công danh sự nghiệp, làm quan quyền này kia, người ta có mục đích cho nên ta đeo đuổi, ta học hành. Còn mình đi tu không biết, không mục đích vậy á. Đi tu không mục đích vậy là cứ liêu láo qua ngày rồi, tu lâu rồi lên lớp vậy thôi. Rồi qua ngày là chết, không thành tựu. Thưa với huynh đệ, xin phép tôi nói riêng tôi một chút á. Hồi lúc tôi còn sa di á, mấy hòa thượng bên giai đoạn một á, như hòa thượng Vĩnh Long á, rồi hòa thượng Thảo, mấy hòa thượng đi thuyết pháp á, lúc đó tôi còn sa di á, tôi xin theo ngài. Các ngài đi đâu á, tôi xách tọa cụ ha, rồi cái đồng hồ với ly nước, xin theo hầu ngài. Thấy ngài thuyết pháp đạo hạnh đức độ thuyết pháp, người ta nghe tôi ham quá đi, cái tôi mới phát nguyện. Tôi phát nguyện là kiếp này tôi phải làm giảng sư như các hòa thượng mới được. Phát nguyện ham tức là có lý tưởng rồi. Mà khi phát nguyện lý tưởng xong rồi, vừa thọ giới tỳ kheo á, năm 80 thọ giới tỳ kheo xong rồi, tôi xin nhập thất 5 năm ở trong cốc luôn, không có ra ngoài. Xin phép ông thầy, rồi sáng Phật tử bưng ăn điểm tâm xong rồi đưa ra ngoài, rồi cái thất cũng rộng rồi vệ sinh đó luôn. Rồi tối nào Phật tử về trên mới ra, mà ở trong thất 5 năm nghiên cứu kinh điển. Rồi khi mà tôi đi học hạ đó, đi học á, thấy mấy vị thượng tọa bên Bắc Tông mà mấy vị giảng viên á, giảng như đó, mình là học viên á, thì tôi mới nói rằng á, người ta cũng tu như mình, mà tại sao người ta làm giảng viên, người ta làm giáo thọ, mình cứ làm học viên hoài, mình phải làm giảng viên, phải làm giáo thọ. Mà tôi bỏ ra gần 10 năm nghiên cứu kinh sách, đến nỗi thầy của tôi là Đức Trưởng Lão Giác Như á, là ngài đặt có danh cho tôi đó. Mà hồi đó ngài đệ tử của tổ ngài rất là khó, ban ngày á, là đi bán khất thực rồi về học bài ha, còn ban đêm á, là 7 giờ rồi là không được đốt đèn. Mà tôi có vị sư huynh á, là ở chung á, sư huynh này thì trình độ cũng kém, tôi thì ham học. Rồi tối hòa thượng trưởng lão á, ngày rây, cho nên cái cốc nhỏ xíu à ha, cái cốc xíu, cho nên á, sư huynh tôi mới lấy cái y thượng á, với cái mền á, ngày bao cái cốc ráo đèn bao kính cho cái đốt đèn dầu chẳng học. Ở xa ngày dòm vô thấy hai ông này ngủ rồi không thấy đèn, nhưng bên trong đốt đèn học vậy đó. Mình có chí học, cho nên á, một cái sự nghiệp nào mà không có ý chí, không có nghị lực thì sẽ không thành tựu. Tức là mình có lý tưởng, đeo đuổi mục đích, thì cái sự tu mình á, nó mới có cái ý nghĩa. Còn mình có được cái cơ hội làm người, cơ hội đi xuất gia, cơ hội được tu tập, mà mình bỏ phí thì giờ, rồi cuộc đời nó liếu láo qua ngày là chết, không thành công. Ở đây xin lỗi cho huynh đệ, tôi không phải tôi lên lớp, tôi không phải tôi dạy đài, mà tôi nói kinh nghiệm thôi, cho huynh đệ cũng phải hỷ cho ha. Không phải lên lớp, nhưng mà tôi muốn nói là những cái kinh nghiệm thôi, chứ huynh đệ đừng nghĩ tôi lên lớp dạy đài. Đó là tôi muốn nói, con người mình sống phải có lý tưởng, phải có mục đích. Chứ huynh đệ đồng ý không? Đó, phải có lý tưởng và mục đích thì cuộc đời mình không có qua. Cho tới bây giờ tôi cũng vẫn say mê học. Say mê học mà không ngừng nghỉ sự học. Cái học nó ích lợi cho cái sự tu. Mình học mình biết là mình tu, mình tu chặt mình biết. Còn mình không học gì hết trơn là mình không biết được đâu. Tu mình tu chặt tu sai không biết. Đó. Cho nên á, khi ta sống trên đời á, mà không có đích đến á, thì ta không có niềm say mê hứng thú với điều gì, hoặc khó tìm được một hướng đi đúng trong cuộc đời này. Cho nên Đức Phật chỉ cho ta con đường mà Ngài đã chứng nghiệm để đi đến đoạn tuyệt khổ đau, giải thoát niết bàn. Đó. Cho nên chúng ta có được cái tư duy thiền quán đó rồi thì chúng ta vượt qua cái ngủ nghỉ. Đó. Bây giờ chúng ta qua cái phần mà đi sâu vào cái phần ngủ nghỉ đó, là cái phần tạo giác đó, trang 2 đó. Thì đây là tạo giác, tức là sáng sớm thức dậy đó. Cái tạo là sáng sớm, tức là lúc khởi đầu của buổi sáng. Giác là thức, là tỉnh dậy. Giác là cội nguồn của các thứ tỉnh thức. Tạo giác cũng còn tượng trưng cho thị giác. Đó, thị giác. Chính do có cái công của thị giác mà bản giác mới được hiện ra. Do đó chúng sinh đang mê đắm trong biển khổ, vọng chịu sự luân hồi, cũng đều do không có trí huệ quán chiếu của thị giác mà thôi. Vào lúc sáng sớm thức dậy á, là chúng ta phải tỉnh giác. Đó. Mà tỉnh giác là chúng ta phải đọc bài kệ. Cho nên mấy vị sa di mà sắp thọ giới tỳ kheo tới á, học những cái bài mà kệ ngôn á, như cái bài chú á, là sau này cái ban giáo họ sẽ dò quý vị những cái bài kệ đó. Quý vị mà không thuộc thì hỏi ngủ giờ thức dậy đọc coi, mà mình đọc không được á là cũng trừ điểm đó. Tại vì tôi đã chấm tôi đã trong ban thọ giới mấy năm nay rồi cũng là mất điểm đó. Cái đó là cái căn bản, đó là cái đó gần như là cái thiền minh sát vậy đó. Thiền minh sát tức là mình ngủ vừa thức dậy cái mình đánh thức, ngủ dậy à, nha, bỏ vô xuống giường á, bỏ giường xuống à, đứng dậy à, đi à, ngủ à, tức là đánh thức mình trong mỗi hành động. Còn nhiều khi mình hành động mà mình không biết hành động, thì khi mình ngủ thức dậy á, thì chư vị là Phật tổ dạy cho mình đọc cái bài kệ đó, là nếu khi ngủ mới thức nên nguyện cho